Tháng 9, câu chuyện trong tháng. Garuda đã trở thành con ngựa cưỡi của thần Vishnu như thế nào? Garuda muốn lấy Amrit, nghĩa là nước thánh, từ chỗ các vị thần để giải thoát cho bản thân và mẹ mình là Vinata khỏi kiếp nô lệ của người mẹ kế Kataru và những người anh em kế là những con rắn. Ông hỏi mẹ xem có thể lấy được Amrit bằng cách nào. Vinata đáp: còn phải bay đến vương quốc của Indra, vua của các vị thần, và lấy nó. Nhưng để bay được khoảng cách xa như vậy, con cần rất nhiều thức ăn để khiến mình mạnh mẽ hơn. Con phải ra đại dương và ăn thịt Nishadas, nghĩa là một nhóm động vật của người đánh cá. Nó sẽ làm con thỏa mãn cơn đói. Nhưng có một người Bà La Môn sống với các Nishadas, không được ăn thịt ông ấy. Garuda nghe theo những lời hướng dẫn của mẹ và ăn thịt các Nishadas, nhưng do nhầm lẫn, ông đã nuốt luôn người Bà La Môn. Một lúc sau, ông cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy trong cổ họng mình và lập tức thả người Bà La Môn ra. Sau khi ăn các Nishadas, cơn đói của ông vẫn chưa hết. Vì vậy, ông đến gặp cha mình là Thánh Kashyapa. Kashyapa nói: đi xa thêm một chút, con sẽ tìm thấy một con voi đang kéo theo một con rùa. Nếu con ăn thịt cả hai, con sẽ hết đói. Do đó, Garuda đã đến và ăn thịt cả hai con vật. Sau đó, ông bay thẳng đến vương quốc của thần Indra để lấy Amrit. Khi các vị thần biết được Garuda đang tới để lấy Amrit từ chỗ họ, thì một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra giữa hai bên. Nhưng Garuda đã đánh bại họ dễ dàng. Sau đó, ông đến chỗ cung điện, nơi Amrit được cất giữ. Một ngọn lửa khổng lồ vây quanh cái bình đựng Amrit. Garuda đi xuống biển và ngậm thật nhiều nước để dập tắt ngọn lửa. Khi ông bước thẳng tới chỗ Amrit, ông nhìn thấy một cái bánh xe lớn với những chiếc căm sắc nhọn đang quay tròn phía trước cái bình. Garuda thu nhỏ người lại và bay qua giữa hai cái căm của bánh xe. Sau đó, ông nhìn thấy hai con vật hung dữ đang canh gác cái bình. Ông vỗ cánh thật nhanh, thổi tung bụi vào mắt hai con quái vật và làm chúng bị mù. Kế đó, ông với lấy cái bình và mang nó đi bằng móng vuốt của mình. Garuda có thể uống Amrit cho mình và trở thành bất tử. Nhưng ông phải đưa nó cho lũ rắn để cứu mẹ mình. Hành động quên mình này của Garuda đã làm thần Vishnu cảm động. Ông ấy ban cho Garuda một ân huệ là có thể trở thành bất tử mà không cần phải uống Amrit. Nhưng thần Vishnu yêu cầu ông phải ngăn cản lũ rắn uống Amrit. Trước tiên, Garuda đem Amrit đến chỗ lũ rắn trước để giải thoát Vinata và Garuda khỏi kiếp nô lệ. Khi chúng vừa định uống Amrit, Garuda ngăn chúng lại và nói rằng chúng phải tắm rửa sạch sẽ trước đã. Lũ rắn đồng ý và đi tắm. Trong lúc đó, các vị thần rất tức giận với Garuda vì đã ăn cắp Amrit và muốn ngăn ông lại. Thần Indra tấn công Garuda và một trận chiến đã nổ ra. Garuda đánh tan tia sét của thần Indra. Thần Indra định tẩu thoát cùng với Amrit. Tuy nhiên, vài giọt Amrit đã rớt xuống mặt đất và lũ rắn liền liếm chúng. Amrit quá mạnh đến nỗi chúng đốt cháy lưỡi của lũ rắn và chia nó ra làm đôi. Đó là lý do tại sao lũ rắn có cái lưỡi trẻ làm đôi. Trong lúc đó, thần Vishnu đang quan sát mọi thứ từ xa và rất hài lòng với sức mạnh và quyết tâm của Garuda. Ông liền biến Garuda thành chúa tể của các loài chim. Để đáp lại, Garuda đồng ý trở thành con ngựa cưỡi của thần Vishnu. Từ đó về sau, thần Vishnu luôn được tháp tùng bởi Garuda. 1. Những anh em ngốc nghếch. Một lần nữa, Vikram lại cõng Pito trên vai, trong khi Pito kể câu chuyện về bốn anh em ngốc nghếch. Trước đây có bốn anh em rất ngốc nghếch, mọi người thường cười nhạo họ. Rồi một ngày nọ, họ quyết định phải học hỏi thêm. Bốn người đi theo bốn hướng khác nhau với lời hứa rằng sẽ gặp nhau tại cùng một nơi sau 10 năm. Khi họ gặp nhau sau 10 năm, họ thảo luận với nhau xem mình đã học được những gì. Người anh thứ nhất nói: tôi có thể làm được một bộ xương từ một cái xương của một con vật. Người thứ hai nói, tôi có thể bao phủ hết bộ xương bằng thịt. Người thứ ba nói, tôi có thể bao phủ một bộ xương và thịt với da và lông. Người thứ tư nói, tôi có thể làm cho những con vật đã chết sống lại. Họ quyết định chứng minh tài năng của mình. Họ tìm một khúc xương và người thứ nhất biến nó thành một bộ xương. Người thứ hai phủ thịt lên nó. Người thứ ba phủ lớp da và lông lên nó. Bây giờ trông nó giống một con sư tử đã chết. Sau đó, người thứ tư làm cho con sư tử sống lại. Khi con sư tử vừa sống lại, nó liền giết chết cả bốn anh em và ăn thịt họ. Bito ngừng lại và hỏi Vikram, theo ngươi, ai là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bốn anh em? Vikram đáp, người thứ tư phải chịu trách nhiệm cho cái chết của họ vì hắn quá ngu ngốc khi làm cho con sư tử đã chết sống lại. Không có sự sống, con sư tử không thể làm hại họ. Bito nói, ôi đức vua, ngươi nói đúng, nhưng ngươi lại mở miệng rồi, nên ta phải đi đây. Nói rồi, Bito bay về chỗ cái cây. 2. Cuộc tìm kiếm của Arjuna. Khi các Panvadas đang bị lưu đày, Thánh Vyasa nói với họ, sau thời gian lưu đày, các ngươi sẽ có một cuộc chiến với các Kauravas. Arjuna nên cầu nguyện thần Shiva ban cho những loại vũ khí kỳ diệu. Arjuna đến đỉnh Kailash và bắt đầu cầu nguyện thần Shiva. Hài lòng, thần Shiva cải trang thành một người thợ săn và thử lòng Arjuna. Ngay lúc đó, con quỷ Mukha tấn công Arjuna dưới hình dạng của một con lợn lòi hoang dã. Arjuna bắn một mũi tên và giết chết hắn, nhưng ông cũng thấy một mũi tên khác trên xác con lợn lòi. Ông nói, ai dám bắn con mồi của ta? Thần Shiva dưới lớp một người thợ săn nói, ta đã bắn mũi tên đó. Đó là con mồi của ta. Một trận chiến dài diễn ra giữa hai người và Arjuna bắt đầu thấy mệt. Ông nói, ta sẽ chiến đấu tiếp sau khi cầu nguyện xong. Arjuna biểu diễn Shiva Linga và đặt một vòng hoa xung quanh đó. Nhưng ông bỗng giật mình khi nhìn thấy vòng hoa xung quanh cổ người thợ săn. Ông hiểu rằng người thợ săn chính là thần Shiva. Thần Shiva trở lại hình dạng thật và ban cho ông Pashupatastra. 3. Bahima và Kimira. Thất bại trong trò chơi tung xúc sắc với Duryodhana, các Panvadas bị lưu đày trong vòng 12 năm. Họ đi ngang qua khu rừng nơi mà Kirima, một con quỷ hung hãn cầm một bó đuốc đang cháy trên tay và ngăn họ lại. Hắn gầm lên và hỏi, các ngươi là ai? Đây là lãnh thổ của ta. Các ngươi không được phép đến đây. Yudhishthira tự giới thiệu về mình và các anh em. Kimira tức giận đáp, Bahima đã giết anh trai ta là Bakasura và bạn ta là Hidimb. Hắn sỉ nhục chúng ta bằng cách lấy nữ quỷ Hidimba. Do đó, ta sẽ giết hắn để báo thù. Nói xong, hắn liền tấn công Bahima. Ông đánh trả lại Kimira. Ông nhổ bật gốc một cái cây và đánh bại Kimira bằng cái cây đó. Lát sau, Bahima liền xiết cổ con quỷ đến chết. 4. Arjuna ở thiên đàng. Khi Arjuna nhận được Pashupatastra từ thần Shiva, các vị thần khác cũng ban cho ông những loại vũ khí thần kỳ khác. Thần gió Varuna tặng ông Varunapas. Yama, chúa tể của cái chết, tặng ông Dandastra. Kubera tặng ông Antajahianastra và thần Indra tặng ông Vajrastra. Thần Indra cũng mời Arjuna lên thiên đàng và học cách sử dụng các loại vũ khí. Cỗ xe ngựa thần kỳ của thần Indra được kéo bởi hàng trăm con ngựa đã đưa ông đến thiên đàng. Ở đó rất nhiều tiên nữ và nữ thần chào đón ông. Các Gandharvas các nhạc cụ của thiên đàng chơi một bản nhạc du dương chào mừng ông. Arjuna ở trong cung điện của thần Indra và học cách sử dụng các loại vũ khí. Sau khi học xong, ông muốn quay về trần gian, nhưng thần Indra yêu cầu ông ở lại chơi thêm ít lâu và học cách chơi các nhạc cụ kỳ diệu Gandharvas. Dưới mặt đất, các Panvadas còn lại rất lo lắng về tình hình của Arjuna. Chẳng bao lâu sau, Arjuna trở về với họ và cho họ xem tất cả những vũ khí mà ông đã nhận được. 5. Hanuman gặp Sita. Khi Hanuman đến Lanka, ông thấy Sita đang bị hành hạ bởi lũ quỷ Rakshasis. Hanuman nghĩ rằng việc quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho Sita. Khi các Rakshasis vừa rời khỏi, Hanuman bước ra khỏi chỗ nấp, nghĩ rằng Sita có thể nghi ngờ mình không phải là người của Rama. Ông kể lại câu chuyện của Rama và cho nàng xem chiếc nhẫn của chàng. Sita rất vui mừng, nhưng nàng cũng nhắc cho Hanuman nhớ rằng chỉ còn 2 tháng nữa trước khi Ravana giết chết nàng. Lúc này, Hanuman xin được cõng Sita bay ngang qua đại dương. Nhưng Sita nói rằng Rama nên đích thân đến đây và đưa nàng về sau khi đã đánh bại Ravana. Hanuman hứa với nàng là họ sẽ quay lại. Khi ông chuẩn bị đi, Sita trao cho ông nữ trang của mình để làm tin cho tình yêu của nàng đối với Rama. 6. Sự hiến tế vĩ đại nhất. Khi Vikram cõng Bito, Bito lại bắt đầu kể một câu chuyện khác. Một lần nọ, Visen, người bảo vệ của nhà vua, trông thấy một người phụ nữ đang khóc. Ông hỏi bà lý do và bà ấy đáp: "Ta là nữ thần bảo vệ cho nhà vua. Một con quỷ đã đánh bại ta, nên ta không thể bảo vệ nhà vua được nữa. Mạng của ông ấy có thể được cứu nếu ngươi hiến tế con trai của mình cho thần Kali." Visen nói lại điều này với con trai mình và con ông rất sẵn lòng để hiến tế. Do đó, Visen cắt đầu con mình trước tượng nữ thần Kali. Vợ của Visen rất đau lòng nên đã tự sát. Visen chỉ còn lại một mình cô độc nên ông cũng chết theo. Khi nhà vua nghe được tin này, ông cảm thấy có tội và tự sát. Bito hỏi Vikram: "Sự hiến tế của ai là vĩ đại nhất?" Vikram đáp: "Của nhà vua, người con trai chết vì đó là bổn phận của anh ta. Visen và vợ ông ta chết là do mất đi người con. Còn nhà vua thì chẳng có lý do gì để chết cả." Bito nghe xong liền bay đi. 7. Viên đá quý Siamantaka. Trước đây có một vị vua tên là Satrajit. Ông bảo vệ viên đá quý Siamantaka từ Surya. Satrajit rất yêu viên đá quý và luôn mang nó theo mình. Một ngày nọ, Krishna đến cung điện của ông và hỏi mượn viên đá, nhưng Satrajit từ chối. Một hôm, khi Satrajit ra khỏi cung điện, em trai ông ta là Prasina lấy trộm viên đá quý khỏi chỗ cất và đeo nó trong suốt chuyến đi săn. Không may thay, viên đá rơi xuống mặt đất khi Prasina chết. Trong khi chiến đấu với một con sư tử, Jambavan, tể tướng của Sugriva, nhặt được viên đá quý và đưa nó cho con trai mình chơi. Satrajit phát hiện ra rằng viên đá quý không còn ở chỗ cất giấu nữa. Khi Prasina không quay về, ông ta nghĩ rằng Krishna đã cướp mất nó sau khi giết chết em ông. Khi Krishna nghe được tin này, chàng lập tức lên đường tìm kiếm viên đá quý. Lúc tìm kiếm trong rừng, chàng thấy con trai của Jambavan đang chơi đùa với nó. Nghĩ rằng Krishna là một tên trộm, Jambavan liền tấn công chàng. Nhưng ông ngay lập tức nhận ra chàng và cầu xin được tha thứ. Ông trả lại viên đá quý cho Krishna và thỉnh cầu chàng cưới con gái mình là Jambavati, đi cùng với người vợ mới cưới Jambavati. Krishna khải hoàn quay về cung điện của mình ở Dwarka. Hôm sau, chàng đến thăm cung điện của Satrajit và trả lại viên đá quý trước mặt mọi người. Satrajit cảm thấy xấu hổ vì đã ngốc nghếch kết tội Krishna và cầu xin lòng khoan dung của chàng. Ông ta thỉnh cầu Krishna lấy con gái mình là Satya Brahma. Khi Krishna kết hôn với nàng cho một hôn lễ trọng đại, lúc Krishna rời khỏi đó, Satrajit tặng cho chàng Siamantaka, nhưng Krishna đã từ chối. 8. Hanuman phá hủy Vatika. Khi Hanuman chuẩn bị rời khỏi Lanka, ông quyết định làm điều gì đó để thể hiện sức mạnh của mình đối với kẻ địch. Ông bắt đầu phá hủy Vatika. Lúc đó tất cả chim chóc bay ra khỏi những cành cây và tiếng ồn đã đánh thức các Rakshasis. Hanuman quyết định chờ tại cổng thành để nhìn thấy kết quả. Khi tin tức về sự phá hủy này đến tai Ravana, hắn sai Kika, Duryodhana và Jambamadi là những con quỷ độc ác nhất của hắn đến chiến đấu với Hanuman. Hanuman giết chết từng tên một. Sau đó Ravana sai các tướng quân của hắn đến để bắt con khỉ đầy quyền năng này. Hanuman tiêu diệt các tướng quân và quân đội hùng mạnh của chúng trong vòng 10 phút. Cuối cùng, khi nhận ra rằng Hanuman chính là một linh hồn đầy quyền năng, Ravana quyết định sai con của mình là Akshasya đến. Khi Akshasya cũng đầy quyền năng đến, Hanuman tóm lấy và ném hắn lên không trung. Cái chết của Akshasya khiến Ravana lo sợ. Lần này, hắn quyết định sai Midnat đến giết chết Hanuman. 9. Lòng thành kính của Ando. Giống như các gopis của Krishna, Ando cũng chinh phục thần Vishnu bằng tình yêu và lòng thành kính của mình. Cha nàng là Pariyajara, một tín đồ của thần Vishnu. Người đã nhìn thấy nàng bị bỏ rơi tại Sriliputtur, đền thờ thần Vishnu, khi nàng còn nhỏ. Khi nàng trưởng thành, tình yêu của nàng dành cho thần Vishnu càng sâu đậm hơn. Một ngày nọ, Pariyajara thấy nàng đeo những vòng hoa tại đền thờ các vị thánh. Khi ông hỏi, nàng đáp: "Con đang đeo những vòng hoa của vị thần mà con sẽ kết hôn." Tức giận, Pariyajara làm những vòng hoa tươi khác. Đêm đó, thần Vishnu hiện ra trong giấc mơ của ông và nói rằng ông ấy chỉ chấp nhận những vòng hoa mà Ando đã đeo. Bấy giờ Ando mới hiểu được bản chất thần thánh của mình và hiến tế mình tại đền thờ Ranganatha ở Sri Rangam. Ranagatha là một tên khác của thần Vishnu. Khi nàng đang được hiến tế, Ando biến mất và biến thành một bức tượng. Ando còn được biết đến như là Gota hay là nữ thần Bahuma. 10. Bahima gặp Hanuman. Một ngày nọ, khi các Panvadas đang bị lưu đày, một cơn gió đã mang đến một bông hoa sen tuyệt đẹp và thả nó xuống gần chỗ Draupadi. Nàng rất thích thú với hương thơm ngọt ngào và vẻ đẹp diệu kỳ của nó. Nàng xin Bahima hãy mang về cho nàng thêm nhiều hoa sen nữa. Bahima bắt đầu đi tìm hoa sen. Khi đang băng ngang qua rừng, ông nhìn thấy một con khỉ già đang nằm ngủ trên lối đi. Ông hét lên để nó sợ và bỏ đi, nhưng nó không hề di chuyển. Bahima ra lệnh cho con khỉ tránh đường cho mình đi. Con khỉ nói: "Tôi quá già và yếu ớt để di chuyển. Hãy đặt đuôi tôi sang một bên để lấy đường cho ngài đi." Bahima cố gắng dịch chuyển cái đuôi nhưng không được. Ông hiểu rằng con khỉ chính là một sinh vật vĩ đại. Con khỉ biến lại hình dạng thật. Đó chính là Hanuman. Hanuman ban phúc cho Bahima và hứa sẽ giúp ông trong cuộc chiến chống các Kauravas. 11. Ekadanta. Một lần nọ, Parasurama đến thăm đỉnh Kailas, nhà của thần Shiva. Vì thần Shiva đang ngủ, nên Ganesha đã ngăn Parasurama không đánh thức cha mình. Parasurama ném cái rìu mà ông ta lấy từ chỗ thần Shiva vào người Ganesha một cách giận dữ. Ganesha nhận ra cái rìu của cha mình và đón nhận nó một cách kính trọng. Cái rìu đã cắt đứt một trong hai cái ngà của ông. Từ đó về sau, Ganesha còn được gọi là Ekadanta, có nghĩa là một ngà. 12. Hanuman gặp Midnat. Midnat, con trai của Ravana, sử dụng thành thạo các kỹ năng chiến đấu học được từ Brahma. Nghe tin Hanuman phá hủy kinh thành, Midnat nhận lời ban phúc của cha mình và chuẩn bị đi giết ông. Hanuman bẻ gãy tất cả những mũi tên mà Midnat bắn ra. Cuối cùng, Midnat quyết định sử dụng Brahmastra. Nó có năng lực chói được cả Hanuman. Khi Midnat bắn một mũi tên, nó làm Hanuman bị thương khắp người. Tuy nhiên, Hanuman không hề khiếp sợ vì thần Rama đã ban cho ông một ân huệ là Brahmastra chỉ có thể chói được ông một lát. Các Rakshasis định đến báo thù mà không hề biết rằng Brahmastra sẽ mất sức mạnh khi nó bị chạm vào. Do đó, ngay khi các Rakshasis chạm vào ông, Hanuman bắt đầu hồi tỉnh. Midnat biết rằng mỗi phút đều rất quý giá, nên đã nhanh chóng trói Hanuman lại và kéo lê ông đến chỗ cung điện của Ravana. 13. Lòng thành kính của Mirabai. Mirabai là con gái của vua Rajput Rana Ratan Snit ở Rajasthan. Từ khi còn rất nhỏ, nàng đã là tín đồ của Krishna và viết một bài thơ ca ngợi chàng. Khi nàng trưởng thành, tình yêu và lòng thành kính của nàng đối với Krishna ngày càng lớn hơn. Mirabai kết hôn khi còn rất trẻ và mất chồng sớm. Tại nhà chồng của mình, nàng dành hết bản thân mình cho Krishna. Những người bên nhà chồng không hiểu được sự hiến dâng của nàng và phản đối việc nàng thể hiện rõ ra ngoài sự yêu mến một người đàn ông khác và âm mưu giết nàng. Họ tra khảo và cố gắng đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm. Ngay cả khi bị tra khảo bởi những người bên nhà chồng, Mirabai cũng chỉ gọi tên Krishna. Cuối cùng, nàng trốn khỏi đó và đến sống ở Dwarka. Ở đó, nàng cống hiến cả một đời mình để ca hát và làm thơ về vị thần của nàng. 14. Kumudini. Vikram lại đặt Bito lên vai mình. Bito kể cho Vikram nghe câu chuyện về Kumudini, một cô gái mồ côi. Kumudini sống với những người họ hàng. Họ bắt cô làm việc quần quật cả ngày. Không ai yêu thương cô, và vì vậy mà cô khóc suốt đêm. Những giọt nước mắt của cô đã đánh thức người hàng xóm Kundan. Kundan đến gặp một nhà hiền triết và kể cho ông nghe về Kumudini. Nhà hiền triết đã bảo Kundan đưa cô đến tu viện của ông. Kumudini bắt đầu đến sống tại tu viện và cô rất hạnh phúc. Nhiều năm sau, Kundan đi ngang qua khu rừng và nhìn thấy Kumudini. Bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Kundan xin được lấy cô làm vợ, nhưng cô từ chối. Kundan nghĩ rằng Kumudini là kẻ vô ơn, vì ông ta chính là người đưa cô đến tu viện để cô có thể sống hạnh phúc. Bito hỏi Vikram, cô ấy có vô ơn không? Vikram đáp, không. Kundan chỉ mang cô gái đến tu viện vì ông ta không muốn bị làm phiền bởi tiếng khóc của cô. Ông ta không làm điều đó vì quan tâm đến cô. Bito nghe rồi liền bay đi mất. 15. Hanuman gặp Ravana. Khi Hanuman bước vào đại điện của Ravana, ông nhìn thấy hắn đang ngồi trên cái ngai chạm kim cương của mình, tỏa sáng rực rỡ trong chiếc áo long bào. Ravana được vây quanh bởi những thiên thần xinh đẹp. Ravana hỏi Hanuman xem mục đích của ông đến đây để làm gì. Hanuman kiêu hãnh đáp rằng mình là sứ giả của Rama và đến để giải thoát cho Sita khỏi móng vuốt của hắn. Ông cũng cố gắng giải thích rằng những việc mà Ravana đang làm là bất chính. Nghe thấy Hanuman nói vậy, Ravana rất giận dữ. Hắn ra lệnh giết chết con khỉ vô lễ kia ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó, Vibhishana, em trai của Ravana, liền can thiệp. Vibhishana quá mệt mỏi vì những sai lầm của Ravana nên đã cố gắng giải thích rằng giết chết một sứ giả bằng cách này là không đúng và sẽ bị trừng phạt. Ravana rất tức giận người em của mình. 16. Parasurama. Lần nọ, Thánh Jamadanik đang biểu diễn Jayajana tại tu viện của mình. Ông nói vợ mình là Renuka lấy nước từ sông Hằng. Renuka đến dòng sông và nhìn thấy các Gandharas, nghĩa là các sinh vật ở trên trời, đang vui đùa ở đó. Bà ngắm nhìn họ và về trễ. Jamadanik rất tức giận. Ông ra lệnh cho các con trai mình giết chết mẹ chúng, Renuka. Các con ông rất hoảng sợ, họ đứng yên tại chỗ. Điều này càng khiến Jamadanit giận dữ hơn. Ngay lúc đó, Parasurama, một người con trai khác của Jamadanit, bước vào cùng Renuka. Jamadanit ra lệnh cho anh giết chết mẹ và các anh em của mình. Không hề ngần ngại, Parasurama giơ rìu lên và cắt đầu họ xuống. Lúc này, cơn giận của Jamadanit mới tạm nguôi. Ông rất hài lòng với sự trung thành của Parasurama và ban cho anh một điều ước. Parasurama ước rằng ông hãy làm cho mẹ và các anh em của anh sống lại. Jamadanit thực hiện điều ước của anh. Đó là cách mà anh đã cứu mẹ và các anh em thoát khỏi cơn thịnh nộ của cha. 17. Krishna giết chết Satatthanava. Krishna từ chối nhận viên đá quý Siamantaka của Satrajit và nói ông hãy cất nó cẩn thận vì nó có quyền năng làm tan biến tất cả mọi đau khổ và hủy diệt mọi thứ. Tin tức về viên đá quý lan xa như lửa gặp gió. Nhiều người ao ước được sở hữu viên đá quý đó. Satatthanava, một kẻ xảo quyệt, cũng là một trong số đó. Một ngày nọ, hắn đột nhập vào phòng ngủ của Satrajit để lấy cắp Siamantaka. Khi nhà vua chống cự lại, Satatthanava liền giết ông ta một cách tàn nhẫn. Con gái của Satrajit là Satyabhama nhanh chóng thông báo cho Krishna biết sự khủng khiếp này. Khi nghe tin, Krishna than khóc trước cái chết của vị vua cao quý và thề sẽ tìm lại viên đá quý bằng mọi giá. Krishna cùng với Balarama đi đến Dwarka để tìm Satatthanava. Trong khi đó, Satatthanava nghe tin Krishna đến liền chạy khỏi thành Dwarka để tìm kiếm nơi ẩn náu ở nhà bạn hắn là Akrura. Akrura từ chối giúp đỡ, nói rằng họ không thể chống lại Krishna. Ngay khi Satatthanava vừa rời khỏi nhà Akrura, Krishna đến, chàng bắt được Satatthanava và giết chết hắn. Tuy nhiên, Krishna biết rằng Satatthanava không thực hiện âm mưu này một mình. Chàng triệu tập một cuộc họp tại cung điện của mình và yêu cầu Akrura trả lại viên đá quý. Mọi người hoảng hốt khi nghe tên Akrura. Krishna vốn là thượng đế nên biết rõ rằng chú mình cũng có phần trong hành động sai trái này. Akrura quỳ xuống dưới chân Krishna và cầu xin chàng tha thứ. 18. Bahima và con mãng xà. Hôm nọ, khi các Panvadas đang bị lưu đày, Bahima đi tìm thức ăn cho mọi người. Tìm kiếm loanh quanh trong rừng, ông thấy một cái hang và bước vào đó. Một con mãng xà khổng lồ đang nằm cạnh lối vào hang. Khi nhìn thấy Bahima, nó tấn công ông và cuộn quanh người ông. Bahima không nhúc nhích được và phải vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi sự kìm kẹp của con rắn. Nhưng những nỗ lực nhằm tự cứu thoát mình của ông xem ra không có hiệu quả. Cuối cùng, ông mệt mỏi và bỏ cuộc. Ông liền hỏi con rắn: "Ngươi là ai? Và tại sao lại trói ta như thế này mà không có lý do gì? Ta không hề làm hại đến ngươi." Mãng xà đáp: "Ta là tổ tiên của ngươi. Ở kiếp trước, ta đã xúc phạm một vị thánh và bị nguyền rủa biến thành một con mãng xà. Bây giờ, ta sẽ ăn thịt ngươi nếu ngươi không trả lời chính xác những câu hỏi của ta." Trong khi đó, tại túp lều của họ, các Panvadas bắt đầu lo lắng vì Bahima vẫn chưa trở về mà trời thì đã tối. Vì Bahima rất mạnh và đầy quyền năng nên họ không bao giờ có thể tưởng tượng được có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra với ông. Lo lắng, họ bắt đầu tìm kiếm ông. Trên đường đi, họ nhìn thấy rất nhiều xác động vật và nỗi lo sợ của họ tăng dần lên. Cuối cùng, khi đến cửa hang, họ thấy Bahima đang vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của con mãng xà. Yudhishthira nổi tiếng là người thông thái và đã trả lời chính xác tất cả những câu hỏi của con rắn và giải thoát Bahima khỏi bị rắn cuốn. Không chỉ có vậy, con mãng xà cũng được giải thoát khỏi lời nguyền. Nó cảm tạ các Panvadas và bay lên thiên đàng, còn các Panvadas trở về nhà an toàn. 19. Krishna và Kalindi. Lần nọ, Krishna và Arjuna lên đường đi săn. Khi ngày gần hết, họ quyết định tắm rửa tại con sông ở Jamuna. Ngay lúc đó, Krishna nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang đi dọc bờ sông. Krishna liền cử Arjuna đi theo nào. Khi được hỏi về bản thân, nàng đáp: "Tôi là Kalindi, con gái của thần mặt trời. Tôi tôn thờ Krishna và ao ước được lấy chàng một ngày gần đây." Arjuna liền hỏi cô: "Vì sao lại ở đây một mình?" Kalindi lập tức trả lời: "Để không ai có thể làm phiền trong lúc tôi cầu nguyện." Nàng tiếp tục nói: "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó mong ước của mình sẽ trở thành sự thật và Krishna sẽ đưa tôi về để bảo vệ tôi." Nhìn thấy lòng trung thành kiên định của Kalindi, Arjuna rất hài lòng và quay về chỗ Krishna nói cho chàng biết về tình yêu mà nàng dành cho chàng và điều ước của nàng. Cảm động trước tình yêu trong sáng của Kalindi, Krishna quyết định lấy nàng làm vợ và lập nàng làm hoàng hậu. 20. Sự hiến tế tột cùng. Trước đây, Vrijasura, một con quỷ đầy quyền năng, muốn xâm lược thiên đàng. Hắn chiến đấu với các vị thần và nuốt tất cả vũ khí của họ. Các vị thần đến gặp thần Vishnu. Thần Vishnu nói: "Vì đã sám hối trong một thời gian dài, thánh Trihadichi đã trở nên rất mạnh. Chỉ có loại vũ khí làm từ xương của ông ấy mới có thể giết được Vrijasura. Nhưng các ngươi không thể giết Trihadichi vì ông ấy là tín đồ của ta. Các ngươi phải thỉnh cầu ông ấy tự nguyện hy sinh để lấy bộ xương." Các vị thần được dẫn đầu bởi thần Indra đến gặp Trihadichi và cầu xin được lấy bộ xương của ông. Trihadichi rất sẵn sàng hiến tế bản thân mình, nhưng ông muốn được đi hành hương trước. Nghe vậy, thần Indra mang tất cả các cung điện thần thánh đến gần chỗ ông. Sau khi ngâm mình trong nước thánh, Trihadichi từ bỏ cuộc sống của mình. Thần Indra chế tạo ra một vũ khí gọi là Vajra, bằng xương của ông và giết chết Vrijasura. 21. Hanuman dìm Lanka trong biển lửa. Ravana rất tức giận vì Hanuman đến Lanka với tư cách là sứ giả của Rama. Hắn ra lệnh cho Vibhishana đốt đuôi của Hanuman và đưa ông ta đi khắp các đường phố ở Lanka. Vì vậy, đuôi của Hanuman bị cột vào một sợi dây thừng và đốt cháy. Khi Hanuman bước xuống đường, dân chúng cười nhạo ông. Sita cầu xin Agnideva đừng làm hại Hanuman. Agnideva nguôi giận và mặc dù đuôi của Hanuman vẫn bốc cháy, nhưng nó không làm ông bị thương. Trong lúc đó, Hanuman quyết định làm một vài trò tiêu khiển, thu nhỏ người lại. Ông nhanh chóng thoát khỏi sợi dây thừng. Sau đó, bằng cách nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, ông đã làm chúng bốc cháy. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thành Lanka chìm trong biển lửa. Lo sợ rằng trò đùa nghịch của mình sẽ làm Sita bị thương, Hanuman chạy đi tìm nàng và yên tâm khi thấy nàng vẫn an toàn. Sau khi tạm biệt nàng, ông nhảy xuống biển và bơi về chỗ Rama. 22. Duryodhana đến thăm các Panvadas. Các Panvadas đang đối mặt với nhiều khó khăn trong suốt thời gian lưu đày. Một người Bà La Môn mời Dhritarashtra đến và kể cho ông nghe về cuộc sống gian khổ của họ. Dhritarashtra cảm thấy rất tiếc, nhưng Karna nói: "Thật tốt nếu chúng tôi có thể chứng kiến điều kiện sống của các Panvadas." Duryodhana đồng ý và đi cùng với Shakuni. Họ đến nơi các Panvadas đang sống. Họ dựng lều gần căn nhà nhỏ của các Panvadas và chế nhạo họ. Một ngày nọ, Duryodhana cùng với các cận vệ đến một cái hồ để tắm. Cùng lúc đó, Chitrasen, vua của các Gandharvas, nghĩa là các sinh vật trên trời, cũng đến tắm ở hồ đó. Một trận chiến đã xảy ra giữa nhóm của Duryodhana và các Gandharvas. Sợ hãi, Karna bay đi mất. Chitrasen dùng Samuhanastra của mình để làm cho Duryodhana bất động và bắt giữ ông. 23. Lời tiên tri. Khi Vikram đặt Bito lên vai mình một lần nữa, Bito lại kể cho Vikram nghe một câu chuyện khác. Trước đây có một tiểu phu làm việc rất chăm chỉ nhưng vẫn nghèo khổ. Ông hỏi một vị thánh, liệu tôi có thể trở nên giàu có không? Vị thánh xem lòng bàn tay của ông và nói, bất kể ông làm việc chăm chỉ như thế nào, ông cũng sẽ không bao giờ giàu có. Nếu ông trở nên giàu có, ông sẽ chết. Người tiểu phu rất đau khổ, nhưng ông vẫn làm việc chăm chỉ. Một ngày nọ, ông tìm thấy một cái bình đựng đầy vàng trong rừng. Ông nhớ lại lời tiên tri của vị thánh nhưng lại nghĩ, ai rồi cũng phải chết, và thật vô ích khi để cái bình này ở đây. Ông đem vàng về và dùng nó để giúp đỡ dân làng. Ông không chết yểu mà còn sống rất thọ. Bito hỏi Vikram, lời tiên tri của vị thánh có sai không? Vikram đáp, không, vì người tiểu phu không dùng số vàng đó cho riêng mình. Ông không thật sự giàu, nên ông đã không chết. Bito nói, rất tốt, nhưng ta phải đi đây. 24. Krishna và Brahmasura. Brahmasura là một con quỷ đầy quyền năng. Hắn rất thích các cô gái trẻ và đi từ vương quốc này sang vương quốc khác để bắt cóc những thiếu nữ trẻ đẹp. Bằng cách này, hắn đã bắt được 16.100 thiếu nữ và biến họ thành nô lệ. Các cô gái cầu nguyện thần Indra giúp đỡ. Thần Indra đến gặp Krishna và nhờ chàng giải thoát cho các cô gái khỏi Brahmasura. Con ngựa Garuda của thần Vishnu chở Krishna đến kinh thành của Brahmasura ở Prajyotishapura. Tại đó, Krishna phát hiện thấy thành phố được bao bọc bởi những bức tường khổng lồ, khung thép có gai, vũ khí và lính gác. Không hề sợ hãi, Krishna báo hiệu rằng mình đã đến bằng cách thổi cái vỏ ốc xà cừ. Chàng ném Sutrahasan Chakra của mình dưới các bức tường và bắn tên vào bọn lính. Khi mau ra, con quỷ đã xây dựng kinh thành này đến để xem xét những thiệt hại do Krishna gây ra. Hắn cũng bị giết. Tin Krishna đến đó lan rộng như lửa gặp gió. Kế đó, 7 người con trai của mau ra cũng đến để giao chiến. Nhưng Krishna đánh bại tất cả chúng. Cuối cùng, Brahmasura đích thân đến xem xét. Hắn ném Satagnit, thứ có thể đánh bại cả một đội quân khổng lồ ngay lập tức. Krishna trả đòn bằng mũi tên có cánh của mình và dừng Satagnit giữa đường. Trong khi đó, Garuda cũng bắt đầu tham chiến. Brahmasura bắn một loạt tên về phía con chim, nhưng chúng đều gãy vụn ngay khi chạm vào cơ thể rắn chắc của nó. Nản lòng, cuối cùng Brahmasura quyết định tấn công bằng cây đinh ba. Nhưng trước khi hắn có thể chạm vào nó, Krishna đã chặt đứt đầu hắn bằng Sutrahasan Chakra, và các cô gái phải lòng vị cứu tinh của mình và ao ước được lấy chàng. Krishna cùng họ quay về Draka và hoàn thành điều ước của họ. 25. Sự hiến tế. Khi Vikram cõng Bito, hắn lại kể một câu chuyện khác. Một ngày nọ, một vị vua đi săn trong rừng và bị lạc đường. Một người đàn ông tên là Raidev đã giúp đỡ ông. Nhà vua nhận ông là vệ sĩ của mình. Lần khác, Raidev gặp một cô gái xinh đẹp tên là Devti và xin được lấy cô làm vợ. Devti đồng ý và Raidev đưa cô đến gặp nhà vua. Khi gặp nhà vua, Devti xin ông hãy lấy cô. Nghe vậy, Raidev cảm thấy bị tổn thương, nhưng ông vẫn đồng ý. Nhà vua hỏi cô gái, tại sao cô muốn lấy ta thay vì Raidev? Devti đáp, bởi vì tôi muốn được sống trong cung điện. Nhà vua ban cho Raidev một cung điện lớn và yêu cầu Devti lấy ông. Bito hỏi Vikram, sự hiến tế của ai là to lớn hơn, nhà vua hay Raidev? Vikram đáp, của nhà vua, vì Raidev chỉ trung thành với chủ nhân của mình, và thậm chí nếu ông ta có muốn thì cũng không thể ngăn cản Devti lấy nhà vua được. Bito nghe xong liền bay đi. 26. Krishna cưới 5 hoàng hậu. Khi Mitravinda, công chúa của vương quốc Avanti, chọn Krishna trên cả Duryodhana tại lễ Swayamvara của nàng. Ông rất tức giận. Ông canh chừng một cách vô vọng vì Krishna đã mang cô dâu đi cùng mình. Vị vua sùng đạo của Kausalya là Nagnachit có một người con gái xinh đẹp tên là Satya, hay còn gọi là Nagnachiti. Nagnachiti đã đặt ra điều kiện là chỉ có người đàn ông dũng cảm nào có thể thuần phục 7 con bò hoang dã mới lấy được Satya. Khi Krishna đến, Nagnachiti rất vui mừng khi thấy vị thần và ông thầm ước Krishna sẽ lấy con gái mình. Krishna chiến thắng thử thách và lấy Satya. Khi Krishna đến, Nagnachit rất vui mừng khi thấy vị thần và ông thầm ước Krishna sẽ lấy con gái mình. Krishna chiến thắng thử thách và lấy Satya. Tiếp theo, những vị vua của vương quốc Kaikeya đã tổ chức lễ cưới thật trang trọng cho Prada, em gái của họ, với vị thần này. Khi Lakshmana, con gái của vua Madra, cầu nguyện với Krishna, chàng đã xuất hiện tại lễ Swayamvara của nàng và lấy nàng làm vợ. 27. Hanuman quay về chỗ Rama. Hanuman trở về từ Lanka sau khi gặp Sita và nhấn chìm Lanka trong biển lửa. Sugriva chúc mừng Hanuman vì hành động dũng cảm của ông và tôn vinh ông trong buổi tiệc. Khi Rama thấy họ vui vẻ, chàng cảm thấy bồn chồn, liên tục hỏi thăm về Sita và sức khỏe của nàng. Hanuman đến chỗ Rama và kể lại chi tiết lúc ông ở Lanka. Khi ông kể lại chuyện Sita bị tra tấn, những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Rama. Hanuman cũng nói với Rama rằng chỉ còn vài tháng nữa thì Ravana sẽ giết Sita nếu nàng không đồng ý lấy hắn. Sau khi trao tận tay Rama món đồ trang sức mà Sita đã đưa cho mình, Hanuman nói: "Thưa ngài, Sita yêu ngài tha thiết, nàng đang nóng lòng đợi chờ ngài đến cứu." Ôm chặt Hanuman, Rama cảm ơn ông vì sự phục vụ quên mình của ông. 28. Sự chuẩn bị cho cuộc chiến. Khi Hanuman miêu tả lại những điểm mạnh và điểm yếu của Ravana, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến. Các loại vũ khí được thu thập và quân đội bắt đầu được phân chia. Rama chọn những chiến binh có kinh nghiệm như Jai, Gavai và Gavash chỉ huy những người lính khác. Trong khi đang chuẩn bị cho trận chiến, Ravana nhìn thấy những điềm lành và hiểu rằng mình sẽ chiến thắng. 27. Các Panvadas cứu Duryodhana. Duryodhana đến khu rừng nơi các Panvadas đang trải qua những năm tháng lưu đày của họ ở đó. Tại đó, Chichasena, vua của các Gandharas, đã bắt giam ông. Nghe vậy, Yudhishthira nói với Arjuna rằng: "Sau này chúng ta có thể hòa giải với Duryodhana. Một kẻ ngoài cuộc đã bắt giữ người anh em họ của chúng ta. Đây là vấn đề danh dự của dòng họ chúng ta. Vì vậy, hãy đi giải cứu Duryodhana." Arjuna đi và đánh bại bọn lính của Chichasena. Chichasena buộc phải bay từ thiên đàn xuống. Ông là bạn của Arjuna. Ông nói với Arjuna rằng: "Thần Indra sai tôi trừng phạt Duryodhana và các bạn của hắn để giúp vui cho ngài." Arjuna đưa Chichasena đến gặp Yudhishthira. "Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng bây giờ xin ngài hãy thả Duryodhana ra đi." Chichasena đồng ý và phóng thích Duryodhana. Duryodhana cảm thấy bẽ mặt vì những kẻ thù đáng ghét nhất của hắn, các Panvadas, đã cứu mạng hắn. 30. Indrajit và Vibhishthana. Ravana triệu tập hội đồng các cố vấn để thảo luận kế sách chống lại Rama. Trong cuộc họp, Vibhishthana cũng có mặt. Ông cảnh báo Ravana: "Anh trai, hãy từ bỏ ước muốn lấy Sita làm vợ đi. Rama là một chiến binh vĩ đại. Những hành động tội lỗi của anh chỉ mang đến những tai họa thôi." Nghe Vibhishthana nói như vậy, Indra đáp: "Người là kẻ hèn nhát và phản bội. Thay vì giúp đỡ chúng ta, người lại đang nói thay cho Rama. Vibhisana cố gắng giải thích rằng quyết định vội vàng này có thể giết chết mọi người. Nhưng tất cả đều phản đối lời ông nói. Mọi người xúi giục Ravana chiến đấu với đội quân khỉ do Rama lãnh đạo. Được cổ vũ bởi các quân sư, Ravana nói với Vibhisana: "Người đã quá thiên vị cho kẻ thù của ta. Người là sự sỉ nhục đối với dòng họ. Hãy cút đi trước khi ta giết ngươi."